cánh cửa nhân sinh. Tuần qua, tôi nghe được hai câu chuyện thật thú vị. Câu chuyện thứ nhất mang tên Tình mẫu tử của con bò mẹ, của một người bạn gửi cho tôi qua đường email. Câu chuyện thứ hai tôi nghe được qua bài giảng thánh lễ Chúa Nhật hôm qua, lời giảng rất xúc tích và rất hay của cha sở giáo xứ Esqui, có tên là Qua cánh cửa hẹp. Và riêng tôi, vẫn với tinh thần bảo vệ sự sống, tôi tự đúc kết cho mình thành một câu chuyện thứ ba, câu chuyện cánh cửa nhân sinh. Tình mẫu tử của con bò mẹ. Đây là một câu chuyện được cho là có thật 100%. Chuyện kể về nạn hạn hán gay gắt ở sa mạc Thanh Hải, một nơi thiếu nước đến nỗi mỗi người ở đây chỉ có 2 lít nước một ngày, vừa để uống, để rửa rau và để tắm giặt. Vì thế, những đoàn xe vận chuyển nước qua đây có một quy định nghiêm ngặt là không để rơi rớt dù chỉ một giọt. Bỗng một ngày, một con bò có lẽ quá khát nên giật đứt cả dây xỏ mũi. Cứ thế nó phóng ra giữa đường, nơi có đoàn xe nước đi qua. Nó đứng đó chặn đường không cho đoàn xe chở nước đi qua. Thế là ùn tắc cả một hồi lâu. Các tài xế bắt đầu bực bội và chửi rủa. Có người lấy dầu đốt phỏng cả một bên mông con bò, nhưng nó vẫn cứ đứng đó sừng sững không chịu rời đi. Người chủ của con bò biết chuyện chạy tới. Ông tức giận và xấu hổ dùng một cái roi dài quất túi bụi vào con bò. Da thịt như nát nhừ, cây roi nhuốm đỏ màu máu, nhuốm đỏ thân thể nó và nhuốm đỏ cả một vùng cát vàng dưới chân. Con bò vẫn không nhúc nhích. Cảnh tượng thật bi tráng. Người đội trưởng vận chuyển cảm thấy bùi ngùi bật khóc. Một vài tài xế trước đó càu nhàu cũng bật khóc. Viên đội trưởng đành nói: "Thôi, tôi đành vi phạm luật lệ vậy, tôi chấp nhận chịu phạt." Anh ta cầm bát của mình, lấy 2 lít nước rồi đặt trước mặt con bò. Nhưng nó không chịu uống bát nước mà nó phải chịu nhiều nhục hình để có được. Nó rống lên một tiếng dài như gọi ai đó. Trong ánh chiều tà, phía sau đụn cát, một con bê con chạy ra. Con bà mẹ đứng nhìn con bê tham lam liếm hết bát nước. Bò mẹ lại còn liếm láp âu yếm bê con. Bê con cũng liếm lại mẹ nó. Những giọt nước mắt của tình mẫu tử chảy dài. Tất cả mọi người cùng òa khóc. Sau đó không cần đợi chủ gọi, hai mẹ con bò lững thững trở về. Qua cánh cửa hẹp. Một câu hỏi thật kỳ lạ khi có người hỏi Chúa Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Luca chương 13 câu 23. Và câu trả lời của Chúa Giê-xu cũng kỳ lạ không kém: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào nước trời." Luca chương 13 câu 24. Bài phân tích của cha sở giáo xứ Esqui cho biết: "Câu hỏi của người đó chính là một phép thử, như là một âm mưu gài bẫy. Giả sử Chúa Giê-xu trả lời rằng: "Đúng vậy, chỉ có một số ít được chọn vào nước trời mà thôi." Như vậy nhiều người sẽ nghĩ rằng, trong số ít kẻ được chọn đó, chắc gì đã có ta, nên thôi ta cứ sống buông thả thoải mái đi, trước sau gì mà chẳng xa vào địa ngục. Tình yêu của Thiên Chúa chẳng bao la gì mấy, thậm chí chỉ thiên vị cho một số ít đó mà thôi. Còn ngược lại, nếu Chúa Giê-xu trả lời rằng: "Ồ không, có rất nhiều người sẽ được cứu thoát chứ." Khi ấy cũng sẽ có lắm kẻ nghĩ rằng: "Ồ thấy chưa, lo gì trước sau mình cũng được cứu thoát, vậy ta cũng cứ sống cho thoải mái đi, có chết đâu mà lo. Nhưng thật kỳ lạ và đầy bất ngờ cho người đã đặt câu hỏi, thật bất ngờ và kỳ lạ cho tất cả chúng ta nữa, Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp câu hỏi ấy. Ngài bảo, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào nước trời. Một câu nhắc nhở đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ. Nước trời không chỉ là số ít hay số nhiều được vào hay không được vào, nhưng vấn đề là muốn vào đó, con người ta phải chiến đấu, phải nỗ lực hết mình để chiến thắng, phải vượt qua được cánh cửa của bản thân, vượt qua được cánh cửa của lối sống lành mạnh, vượt qua được cánh cửa của sự bao dung thứ tha. Đó chính là sự biến đổi trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, để chúng ta có thể chiến thắng được chính mình, vượt qua được cám dỗ. Cánh cửa nhân sinh. Vẫn với tinh thần bảo vệ sự sống, bảo vệ cho quyền sống của các thai nhi, tôi xin kể lại câu chuyện của riêng tôi, một phần nghiệm sinh trong cuộc sống. Tình mẫu tử thiêng liêng cao quý ngày nay đâu mất rồi nhỉ? Dường như nó thiếu vắng trong tâm tưởng của một số không ít những phụ nữ đã phá thai. Tôi có để ý mà rất hiếm thấy những giọt nước mắt dày vò ân hận sau khi họ đã tự mình tước bỏ hạnh phúc được làm mẹ. Thậm chí ta còn có thể bắt gặp nơi một số người sự lạnh lùng thản nhiên, thở phào như vừa trút đi được một khối u ác tính trong thân thể. Đáng lẽ phải là một niềm ngong ngóng đợi chờ đến ngày được âu yếm nâng niu em bé yêu dấu của mình, thì ta lại chỉ thấy đâu đó những toan tính lạnh lùng trên sinh mệnh bé bỏng của các thai nhi vô tội. Tình người ngày nay đâu mất rồi trong cuộc sống? Ai còn thấy được những tấm lòng thông cảm sẻ chia? Ngược lại, người ta chỉ thấy những xúi dục cưỡng ép nhau đi vào tội ác. Đâu còn thấy những vị lương y yêu mến bệnh nhân của mình, đau nỗi đau của họ, mà chỉ thấy những lọc lừa dối trá để vụ lợi trên sinh mạng thai nhi. Lòng trắc ẩn nay bị biến dạng và mất hút giữa một xã hội chỉ biết đến đồng tiền. Nói đến thảm cảnh mà các thai nhi phải chịu đựng, có lẽ không một ngòi bút nào có thể diễn tả được hết những đớn đau xót xa, không một dòng sông nào có thể rửa hết dấu tích diệt chủng trên vết thương nhân loại. Vẫn còn có ai đó cho rằng nỗ lực bảo vệ sự sống chỉ là một tiếng kêu vô vọng, người ta vẫn phá thai ầm ầm đó thôi. Vẫn còn có ai đó nêu lên những câu hỏi rằng, phá thai ư? Điều đó có liên quan gì đến tôi? Những câu hỏi ấy trong bối cảnh xã hội duy vật vô thần ngày nay vẫn được treo lên như những lời thách thức với chính đấng toàn năng. Như một âm mưu, như một phép thử để thách đố với việc bảo vệ sự sống. Lên tiếng ư? Tôi được gì nào? Kết quả ra sao? Hay đâu vẫn hoàng đó chẳng ích lợi gì? Đó là một ngụy biện để im lặng, một ngụy biện để ru ngủ lương tâm chính mình trước vấn nạn phá thai. Có vẻ như người ta vẫn đang đợi một câu trả lời. Có điều, họ hỏi đấy, nhưng thực lòng họ chẳng muốn nghe trả lời. Câu trả lời trồi lên từ sâu thẳm lương tâm con người. Riêng con lạy Chúa, câu trả lời của Chúa 2000 năm qua vẫn còn nguyên giá trị. Hãy chiến đấu mà qua cửa hẹp. Con đã nghe tiếng Chúa mời gọi để chiến đấu qua cánh cửa hẹp bảo vệ sự sống. Một cuộc chiến mà con tín thác hoàn toàn trong Chúa. Một cuộc chiến mà chiến thắng chỉ ở bên kẻ có trái tim yêu thương, chứ không phải trong tay kẻ có vũ lực, có uy quyền, nhưng lại là thứ vũ lực và uy quyền của văn hóa sự chết.